Tưởng tượng một viễn cảnh thế này nhé. Đang là một buổi sáng năm 2085. Dưới chân chúng ta, sâu cỡ 50 mét, là một thành phố ngầm hoạt động không ngừng nghỉ với những chuyến tàu siêu tốc.
Và chắc chắn là cả những kho vận khổng lồ nữa.
Đúng rồi. Còn trên bầu trời thì sao? Hàng loạt những chiếc taxi bay đang luân chuyển êm ru theo từng tuyến đường ảo, kiểu như được vạch ra sẵn bởi trí tuệ nhân tạo ấy. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất trong toàn bộ cái viễn cảnh này không phải là công nghệ.
Vậy nó là cái gì?
Nó là một con số. Dân số của siêu đô thị này đã bị đóng băng hoàn toàn ở mức 20 triệu người từ nhiều thập kỷ trước rồi.
Wow! Đóng băng dân số ở một siêu đô thị.
Đúng vậy. Và đó không phải là kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đâu. Đó chính xác là những gì được ghi chép trong văn bản pháp lý số 2512 ban hành vào tháng 5 năm 2026. Đây là quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội với tầm nhìn kéo dài lên tới cả một thế kỷ.
Phải nói là một bản quy hoạch với quy mô thời gian chưa từng có luôn. Chúng ta thì thường hay quen với các kế hoạch kiểu 5 năm, 10 năm.
Chuẩn, kiểu vạch ra vài con đường mới hay là khu đô thị mới thôi.
Đúng rồi. Nhưng mà khi đặt tầm nhìn lên tới 100 năm ấy, bài toán nó không còn là xây dựng hạ tầng cơ học đơn thuần nữa. Nó thực sự đòi hỏi một sự tái cấu trúc toàn diện về cách một xã hội vận hành. Cách con người tương tác với không gian, với thiên nhiên và với chính cái định nghĩa về sự thịnh vượng.
Và đó cũng chính là sứ mệnh của buổi mổ xẻ chuyên sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không đi dạo qua một bản báo cáo khô khan, kiểu đầy rẫy thuật ngữ hành chính đâu.
Chắc chắn rồi, nghe thế thì chán lắm.
Thay vào đó, chúng ta sẽ chắt lọc cái bản quy hoạch đồ sộ này thành một tấm bản đồ tư duy sắc bén nhất, giải mã luôn cơ chế vận hành của một siêu đô thị tương lai. Được rồi, chúng ta hãy cùng mở chiếc hộp thông tin này ra.
Bắt đầu từ đâu đây chị?
Hãy bắt đầu ngay với cái con số gây sốc mà tôi vừa nhắc đến lúc nãy đi. Việc đóng băng dân số.
Ranh giới cứng 20 triệu người.
Đúng. Lộ trình trong tài liệu chỉ ra rất rõ nhé. Đến năm 2035, dân số sẽ ở khoảng 14 đến 15 triệu người. Năm 2065, con số này vọt lên 17 đến 19 triệu. Nhưng đến năm 2085, họ thiết lập một ranh giới cứng luôn. Tối đa không quá 20 triệu người. Tại sao lại có một ranh giới cứng như vậy trong khi các thành phố lớn trên thế giới luôn có xu hướng phình to vô hạn?
Thực ra thì để hiểu được cái ranh giới cứng đó, chúng ta bắt buộc phải nhìn vào cơ chế kinh tế song hành với nó. Tài liệu này đặt ra một lộ trình tăng trưởng, phải nói là cực kỳ tham vọng.
Tham vọng đến mức nào anh?
Này nhé, đến năm 2035, thu nhập bình quân đầu người hay GDP ấy, dự kiến là 18.800 đô la.
Khá cao đấy.
Nhưng chưa dừng lại đâu. Đến năm 2065 là 95.000 đô la. Và cái mốc 2085, khi mà dân số dừng lại ở 20 triệu ấy, thì GDP mục tiêu là 200.000 đô la một người.
Wow, 200.000 đô la một người.
Chính xác. Khi một nền kinh tế đạt đến mức 200.000 đô la một người, nó không thể nào dựa vào thâm dụng lao động giá rẻ hay là sản xuất công nghiệp truyền thống được nữa. Nó bắt buộc phải là nền kinh tế của tri thức, sáng tạo và công nghệ lõi.
Hiểu rồi.
Và quan trọng hơn nhé, triết lý cốt lõi của quy hoạch này không đo lường thành công đơn thuần bằng GDP đâu.
Thế họ dùng cái gì để đo lường?
Lần đầu tiên, một bộ chỉ số khác được đặt lên bàn cân. Đó là chỉ số hạnh phúc. Mục tiêu là đạt 9,2 trên 10 điểm hạnh phúc vào năm 2035 và lọt top 10 thủ đô hạnh phúc nhất toàn cầu vào năm 2065.
Nghe qua thì nó làm tôi liên tưởng đến việc điều hành một câu lạc bộ cao cấp ấy.
Chị thử giải thích rõ hơn xem nào.
Thì việc khống chế tối đa 20 triệu dân giống như người quản lý quyết định đóng cửa ngừng nhận khách. Không phải vì họ không muốn kiếm thêm tiền vé đâu, mà để bảo vệ cái vibe.
À, bảo vệ trải nghiệm của khách bên trong.
Đúng rồi, bảo vệ không gian, chất lượng không khí và trải nghiệm tuyệt hảo của những người đang ở bên trong câu lạc bộ đó. Nếu cứ nhét thêm người vào, câu lạc bộ sẽ vỡ chặn ngay.
Một phép ẩn dụ rất trực quan đấy. Và cái vibe ở đây chính là chỉ số phát triển con người, gọi tắt là HDI, cực cao. Tuy nhiên, việc duy trì cái vibe đó không hề đơn giản một chút nào.
Khoan đã, đây chính là chỗ tôi thấy có mâu thuẫn này. Bản thân cái quy hoạch cũng thừa nhận rằng sức chứa thực tế của thành phố, nếu tính cả lao động vãng lai, sinh viên, khách du lịch, chuyên gia quốc tế, thì nó có thể lên tới 22 đến 25 triệu người cơ.
Đúng, đó là dân số quy đổi.
Áp lực dân số cơ học khổng lồ đè lên hạ tầng mỗi ngày là một sự thật không thể chối cãi. Vậy làm thế nào chúng ta giữ được chỉ số hạnh phúc ở mức 9,2 trên 10 khi mà kiểu có thêm 5 triệu người mỗi ngày đổ ra đường? Điều kiện tiên quyết nào để thành phố không vỡ vụn dưới sức nặng của chính nó?
Câu trả lời cho cái nghịch lý đó nó nằm ở một cơ chế thiết kế đô thị mang tên là nén xanh.
Nén xanh? Nghe giống như nén file máy tính vậy.
Kiểu thế, nhưng chúng ta cần hiểu đúng cơ chế này. Nén ở đây tuyệt đối không phải là nhồi nhét mọi thứ vào một diện tích nhỏ hẹp đâu nhé.
Tức là không phải kiểu xây những khu chung cư chọc trời san sát nhau đến mức không có ánh sáng mặt trời.
Chính xác là không phải kiểu đó. Đô thị nén hoạt động bằng cách gom các cụm dân cư, văn phòng, khu thương mại lại với mật độ rất cao, nhưng điểm mấu chốt là chỉ tập trung xung quanh các đầu mối giao thông công cộng lớn thôi.
À, ý anh là mấy khu quanh bến tàu điện ngầm ấy à?
Chuẩn. Thay vì dàn trại các khu nhà thấp tầng ra hàng trăm km vuông rồi bắt mọi người đi xe máy hay ô tô cá nhân, hệ thống gom mọi người vào các trung tâm phức hợp. Khi chúng ta sống, làm việc, mua sắm và giải trí trong cùng một khu vực có thể đi bộ được.
Hoặc là chỉ mất vài phút đi tàu điện ngầm.
Đúng vậy, thì chúng ta sẽ triệt tiêu được nhu cầu di chuyển xuyên qua thành phố. Và cái phần đất khổng lồ tiết kiệm được từ việc không phải xây đường cao tốc tràn lan sẽ được dùng làm gì?
Chắc là cho chữ xanh đúng không?
Chính xác. Diện tích đó được trả lại cho tự nhiên để làm vành đai sinh thái, mặt nước và rường đô thị.
Nghĩa là chúng ta đang đánh đổi sự dàn trải theo chiều ngang để lấy chiều cao và chiều sâu.
Đúng rồi.
Nếu không thể phình to ra hai bên để giữ lại mảng xanh, thành phố bắt buộc phải phát triển theo không gian ba chiều.
Khái niệm đó gọi là cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp. Lấy không gian ngầm làm ví dụ đi. Nó không chỉ là việc xây một cái hầm để xe dưới tòa nhà chung cư đâu.
Thế nó là cái gì?
Quy hoạch này chia lòng đất thành các tầng địa chất với công năng chuyên biệt luôn.
Tầng tầng một á?
Đúng. Tầng nông, từ mặt đất xuống âm 15 mét là không gian của con người. Nghĩa là trung tâm thương mại ngầm, phố đi bộ dưới lòng đất, dịch vụ giải trí.
Nghe như một trung tâm thương mại khổng lồ.
Xuống tiếp nhé. Tầng trung, từ âm 15 đến âm 30 mét là vương quốc của logistics. Nhà kho, bãi tập kết hàng hóa, hệ thống tàu điện ngầm và đặc biệt là hệ thống hào kỹ thuật tổng hợp.
Khoan đã, hào kỹ thuật tổng hợp. Ý anh là thay vì mỗi lần đường ống nước hỏng lại đào đường lên.
Rồi tháng sau cáp quang hỏng lại đào đường lên lần nữa. Đúng, chúng ta ai cũng ám ảnh cái cảnh đó.
Đúng luôn, thì tất cả những thứ đó được gom chung vào một cái đường hầm khổng lồ.
Hoàn toàn chính xác. Mọi mạch máu kỹ thuật, từ điện, nước, viễn thông đến khí đốt đều chạy chung trong một đường hầm. Công nhân chỉ việc đi thang máy xuống hầm để bảo trì thôi. Không làm xước một mm nhựa đường nào trên mặt đất cả.
Thông minh thật sự. Nhưng chưa hết đúng không? Sâu hơn nữa thì sao?
Điều thú vị nhất lại nằm ở tầng sâu nhất cơ. Tầng cận sâu, từ âm 30 đến âm 50 mét. Chỗ này được quy hoạch cho các hạ tầng chiến lược cực kỳ quan trọng, trong đó có hệ thống trữ nước ngầm quy mô lớn.
Đợi chút, hãy lật lại vấn đề về mặt kỹ thuật ở điểm này một tí. Đào sâu 50 mét ở Hà Nội ấy. Chúng ta đang nói về một thành phố nằm trên vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nền đất ở đây nổi tiếng là yếu, nhiều túi bùn và mực nước ngầm thì cực kỳ cao. Việc nhồi một hệ thống đô thị sâu đến 50 mét xuống một nền địa chất như vậy nghe giống như một rủi ro kỹ thuật khủng khiếp ấy. Tính khả thi của nó nằm ở đâu?
Dưới góc độ địa chất, tôi đồng ý đây đúng là một thách thức khổng lồ. Nhưng về mặt công nghệ thi công, các phương pháp như khiên đào ngầm kết hợp với công nghệ làm đông lạnh đất đã được áp dụng thành công ở những nơi có địa chất phức tạp tương tự rồi.
Ví dụ như ở đâu anh?
Như Tokyo hay là Thượng Hải chẳng hạn. Câu chuyện ở đây không phải là có làm được hay không, mà là chi phí vô cùng đắt đỏ.
Vậy tại sao họ vẫn quyết tâm làm?
Tuy nhiên, quy hoạch nhìn nhận đây là một sự đánh đổi bắt buộc. Khi trên mặt đất khu vực trung tâm đã nghẹt thở rồi và chúng ta là có nhiệm vụ bảo tồn vô số di sản kiến trúc lịch sử thì lối thoát duy nhất là đưa hạ tầng cốt lõi xuống lòng đất. Mục tiêu là đến năm 2065, khu vực trung tâm phải có từ 40% diện tích đất xây dựng trở lên là không gian ngầm.
Wow, 40%! Đây mới là phần thực sự thú vị này. Nếu dưới lòng đất ở độ sâu 50 mét là một tổ hợp cơ sở hạ tầng bận rộn, thì trên bầu trời mọi thứ cũng đang thay đổi hoàn toàn đúng không?
Chắc chắn rồi.
Là khai thác không gian dưới cao độ 3.000 mét, chúng ta đang nói đến một mạng lưới chạm sạc, bãi đỗ trên nóc các tòa nhà dành cho taxi bay, hay còn gọi là thiết bị cất hạ cánh thẳng đứng, eVTOL ấy, cùng với hệ thống drone giao hàng nữa.
Đúng rồi.
Nhưng làm thế nào để quản lý hàng nghìn thiết bị bay không người lái, bay lượn trên đầu mà không gây ra một mớ hỗn độn nguy hiểm? Chẳng nhẽ lại dựng cột đèn giao thông trên trời?
Cơ chế đằng sau sự trơn trui đó là mô hình bản sao số hay là Digital Twin. Đây là một khái niệm mang tính bước ngoặt đấy chị.
Nó giống như một mô hình 3D trên máy tính thôi à?
Bản sao số không chỉ là một mô hình 3D cho đẹp mắt đâu. Nó là một phiên bản ảo sống động, được cập nhật theo thời gian thực của toàn bộ thành phố luôn.
Bằng cách nào?
Qua hàng triệu cảm biến IoT gắn trên mọi cột đèn, nắp cống, trạm biến áp và các phương tiện công cộng. Nó phân tích luồng gió, mật độ giao thông và điều kiện thời tiết từng giây một. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sau đó sẽ điều phối các luồng bay của eVTOL trên bầu trời một cách tự động, ngăn chặn các nguy cơ va chạm ngay trước khi chúng kịp xảy ra.
À, nghĩa là hệ thống bản sao số, đó đóng vai trò như một hệ thần kinh trung ương.
Chính xác.
Khi cái hệ thần kinh trung ương này kết hợp với các cơ bắp vật lý như hầm ngầm hay taxi bay, chúng ta không chỉ có một thành phố hào nhoáng, chúng thực sự trở thành công cụ cốt lõi để giải quyết các căn bệnh mãn tính nhất.
Ngập lụt, tắc đường và ô nhiễm.
Đúng. Hãy nói về căn bệnh ngập lụt trước đi. Hà Nội và những trận mưa lớn, luôn là một bài toán đau đầu. Các dòng sông nội đô như Tô Lịch, Nhuệ, Đáy hiện đang chịu áp lực quá lớn.
Đây chính là lúc hệ thống không gian âm 50m phát huy tác dụng đấy. Tài liệu đưa ra chiến lược gọi là hồi sinh các dòng sông.
Bằng cách cứ liên tục nạo vét lòng sông à?
Không, cơ chế không nằm ở việc nạo vét bề mặt sông đâu. Cơ chế nằm ở việc chặn đứng nguồn ô nhiễm và kiểm soát lượng nước đổ vào sông. Thông qua cái hệ thống bể chứa ngầm đa năng khổng lồ dưới lòng đất mà chúng ta vừa nhắc tới.
À, nó giống như việc chúng ta lắp đặt một hệ thống túi khí an toàn, một cái airbag bằng bê tông dưới lòng thành phố ấy nhỉ?
Chị Vivon rất hay.
Khi một trận mưa bão lịch sử trút xuống, thay vì nước đâm sầm vào hệ thống cống bề mặt nhỏ hẹp rồi tràn vào nhà dân gây ngập úng diện rộng, thì hàng loạt cảm biến từ bản sao số sẽ nhận diện nguy cơ.
Đúng thế.
Chúng lập tức mở các van hút khổng lồ. Toàn bộ khối lượng nước dư thừa đó ngay lập tức bung ra và trôi tuột xuống hệ thống hầm chứa âm 30 đến 50 mét luôn.
Lượng nước mưa sạch được lưu trữ từ mùa mưa trước đó sẽ được hệ thống bơm ngược trở lại để cung cấp dòng chảy tự nhiên liên tục cho sông Tô Lịch, sông Nhuệ.
Thật tuyệt vời.
Như thế, dòng sông sẽ không còn là những kênh nước đọng ô nhiễm nữa mà thực sự sống lại với hệ sinh thái thủy sinh riêng của nó.
Nghe thực sự kỳ diệu, nhưng nếu chúng ta có thể hồi sinh các dòng sông nội đô nhỏ thì đối với động mạch chủ lớn nhất của thành phố,
sông Hồng.
Đúng, chúng ta sẽ làm gì với sông Hồng? Bản quy hoạch này đang đề xuất một sự thay đổi tư duy mang tính lịch sử luôn, đảo trục không gian.
Thay đổi hoàn toàn góc nhìn.
Từ trước đến nay, dòng sông Hồng thường bị giới quy hoạch coi là ranh giới, là rìa ngoài. Người ta đắp đê cao và thành phố dường như quay lưng lại với nó để tránh lũ lụt. Nhưng bây giờ, quy hoạch biến sông Hồng thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, trở thành một trung tâm tài chính, thương mại và là biểu tượng mới của thủ đô.
Việc đưa dòng sông trở lại làm trung tâm là một sự trở về với cội nguồn văn minh ấy, lấy mặt nước làm trục tỏa ra hai bên. Nhưng mà nó cũng đi kèm với bài toán khó nhất.
Đúng thế. Đây là lúc tôi lại phải đặt câu hỏi về tính thực tế. Tài liệu nhắc đến việc xây dựng công viên chuyên đề, trung tâm giải trí và các công trình biểu tượng hai bên bờ sông, nhưng hành lang thoát lũ của sông Hồng là một làn danh đỏ không thể vi phạm.
Chắc chắn là vậy.
Chúng ta đâu thể chỉ việc đổ đống bê tông lên bãi giữa sông Hồng và hy vọng là nó không bị cuốn trôi khi có lũ lớn ở thượng nguồn, đúng không? Sự đánh đổi giữa bảo đảm an toàn đê điều và phát triển trục trung tâm mới này được giải quyết như thế nào?
Chìa khóa ở đây là cơ chế kiến trúc thích ứng, hay tiếng Anh gọi là flexible architecture.
Kiến trúc thích ứng.
Nguyên tắc tối thượng bất di bất dịch vẫn là phòng chống lũ. Cơ chế mới không dùng bê tông cứng để chắn dòng nước đâu. Các không gian hai bên sông được thiết kế dưới dạng công viên ngập nước linh hoạt.
Tức là nó cố tình để cho ngập à?
Đúng vậy. Điều này có nghĩa là vật liệu xây dựng, thảm thực vật và các cấu trúc giải trí được tính toán kỹ lưỡng để có thể ngập sâu trong nước vài tuần lễ mà không bị hư hỏng.
Wow!
Vào mùa cạn, nó là công viên giải trí, sân thể thao, không gian tổ chức sự kiện hoành tráng. Nhưng khi lũ về, hệ thống cảnh báo sớm sẽ sơ tán con người và toàn bộ công viên đó đóng vai trò là vùng chứa và tiêu thoát lũ tự nhiên. Nó không hề cản trở dòng chảy.
Một cách tiếp cận quá thông minh.
Đó chính là triết lý sống chung với lũ được nâng lên đẳng cấp kỹ thuật sinh thái cao nhất.
Rất khôn ngoan. Nhưng nếu sông Hồng trở thành một siêu trung tâm mới rực rỡ, cộng với việc phát triển không gian ngầm và bầu trời, thì chúng ta lại đối diện với một vấn đề khác.
Vấn đề gì nữa?
Vùng lõi di sản truyền thống, khu vực 36 phố phường ấy, vẫn có nguy cơ bị nghiền nát bởi chính sức hút tự nhiên của nó. Nếu chúng ta khống chế dân số nội đô, chúng ta đâu thể sử dụng mệnh lệnh hành chính để đuổi người ta đi được.
Chắc chắn là không thể.
Vậy cái dòng người cơ học khổng lồ đổ về thành phố mỗi năm sẽ đi về đâu?
Giải pháp cốt lõi cho bài toán này là chiến lược giải nén vùng lõi thông qua cấu trúc đa cực, đa trung tâm.
Đa cực là sao anh?
Quy hoạch thiết lập một hệ thống gồm 9 cực phát triển và một mạng lưới vành đai liên hoàn từ vành đai 1 đến vành đai 5. Thay vì cấm đoán, thành phố tạo ra những thỏi nam châm khổng lồ ở khu vực ngoại vi để tự động hút dòng vốn vào luồng dân cư.
Anh có thể kể tên vài thỏi nam châm đó không?
Nổi bật nhất là ba cực vệ tinh chiến lược. Đầu tiên là cực phía Tây với hạt nhân là khu vực Hòa Lạc. Khác biệt lớn nhất của nó là thể chế.
Thể chế đặc thù à?
Đúng. Nơi đây được định hình là thung lũng công nghệ, một khu vực thử nghiệm kiểu sandbox ấy, cho các chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế và thủ tục để phát triển R&D, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Nó sẽ thu hút lực lượng chuyên gia tinh hoa.
Hiểu rồi. Thế còn cực thứ hai?
Thứ hai là cực phía Nam, khu vực Phú Xuyên. Sức mạnh của cực này đến từ logistics. Nó gắn liền với định hướng xây dựng sân bay thứ hai của Hà Nội, kết hợp cảng hàng không, đường sắt tốc độ cao và đường thủy nội địa để trở thành một siêu trung tâm trung chuyển hàng hóa.
Nghe rất hoành tráng. Và cực thứ ba?
Thứ ba là cực phía Bắc, gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn. Khu vực này tận dụng tối đa sân bay Nội Bài để phát triển thành khu thương mại tự do, tâm điểm của tài chính quốc tế và dịch vụ toàn cầu.
Nhưng mà để các cực này kết nối được với nhau, chúng ta cần một cơ chế giao thông đủ mạnh chứ nhỉ? Đọc tài liệu đến đây, tôi thấy quy hoạch nhấn mạnh vào TOD, tức là Transit Oriented Development. Lâu nay người ta hay nói TOD là lấy giao thông công cộng làm trung tâm, nhưng thực tế nó hoạt động ra sao để có thể thực sự thay đổi thói quen di chuyển của con người?
Cơ chế của TOD thay đổi hoàn toàn trình tự xây dựng đô thị truyền thống.
Thay đổi thế nào?
Thay vì xây nhà bán cho người dân trước, sau đó mới loay hoay mở đường làm xe buýt, thì TOD yêu cầu chính quyền đầu tư xây dựng các nhà ga tàu điện ngầm và trạm trung chuyển lớn trước.
Xây hạ tầng giao thông trước.
Đúng. Sau đó, trong bán kính 500m đi bộ từ nhà ga đó, họ mới quy hoạch các tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và khu chung cư mật độ cao. Nhờ thế, mọi người bước ra khỏi nhà là có lối đi bộ an toàn, đi thẳng đến ga tàu luôn.
Rất tiện lợi.
Đặc biệt, tài liệu còn nhắc đến hệ thống đường sắt vòng liên vùng với cấu trúc 2 vòng 7 tuyến.
2 vòng 7 tuyến đó hoạt động như thế nào?
Cơ chế này tạo ra những mạch vòng bên ngoài thành phố. Chị tưởng tượng nhé, một xe container chở hàng từ cảng Hải Phòng đi lên các tỉnh phía Bắc sẽ chạy vòng qua các tuyến vành đai này, thay vì phải đâm xuyên qua đường trên cao ở trung tâm nội đô để gây tắc nghẽn và phát thải khói bụi như trước kia.
À, né hoàn toàn khu vực trung tâm luôn.
Đúng vậy. Nếu chúng ta nhìn vào bức tranh toàn cảnh, thì việc tạo ra 9 cực tăng trưởng và hệ thống giao thông vòng tròn này thể hiện một sự dịch chuyển tư duy cực kỳ lớn.
Dịch chuyển từ quản lý sang dẫn dắt phải không?
Chính xác. Chính quyền chuyển từ vị thế quản lý hành chính đơn thuần sang vị thế kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Họ không chỉ đi cấp phép xây dựng nữa đâu. Họ dùng các tuyến đường sắt và hạ tầng ngầm để trực tiếp điều phối sự dịch chuyển của dòng tiền và dòng tri thức trong tương lai.
Nghe đến đây, điều này dẫn đến một sự tò mò lớn trong tôi. Nếu Hòa Lạc trở hẳn tâm điểm công nghệ tiên tiến, Phú Xuyên nắm giữ mạch máu logistics khổng lồ và Sóc Sơn, Đông Anh thâu tóm dòng vốn thương mại tự do quốc tế,
thì vùng lõi còn lại gì, đúng không?
Đúng. Cơ chế kinh tế nào sẽ còn lại cho trung tâm truyền thống? Ý tôi là khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, 36 phố phường ấy. Liệu khu vực vùng lõi này có mất đi quyền lực kinh tế và biến thành một bảo tàng tĩnh lặng, nhường ngôi vương cho các khu ngoài vi kia không?
Một góc nhìn rất sắc sảo. Nhưng câu trả lời là quyền lực kinh tế của vùng lõi không hề mất đi đâu. Thực chất, nó được nâng cấp thông qua việc thay đổi bản chất của giá trị thẳng dư.
Nghĩa là sao anh?
Hãy nhìn vào cơ chế nhé. Hiện tại, trung tâm nội đô vẫn còn gánh vác quá nhiều chức năng không phù hợp. Ví dụ như các chợ đầu mối bán buôn, kho bãi nhỏ lẻ, trụ sở của những doanh nghiệp sản xuất.
Những thứ tốn diện tích và gây tắc đường.
Đúng. Khi hạ tầng TOD đẩy các chức năng thâm dụng diện tích và giao thông đó ra các cực ngoại vi, không gian vùng lõi sẽ được giải phóng. Lúc đó, vùng lõi tập trung hoàn toàn vào tầng kinh tế cao nhất của tháp giá trị.
Đó là những gì?
Đó là kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, ngoại giao quốc tế và các dịch vụ trải nghiệm độc bản cao cấp. 1 mét vuông ở phố cổ trong tương lai không được định giá bởi việc nó làm kho chứa được bao nhiêu thùng hàng đâu.
Mà nó được định giá bởi chiều sâu lịch sử.
Chuẩn. Chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa độc nhất vô nhị trên thế giới.
Vậy, tổng kết lại, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với bức tranh thực tế? Hàng núi thông tin này, từ việc khống chế 20 triệu dân, hệ thống hầm ngầm, bản sao số, cho đến sự dịch chuyển các dòng vốn kinh tế, nó không chỉ là những kịch bản trên giấy để cất trong ngăn kéo.
Hoàn toàn không phải.
Nó chính là định hướng vĩ mô, quyết định đến sự dịch chuyển của giá trị bất động sản, định hình những kỹ năng nghề nghiệp nào sẽ được săn đón, và quan trọng nhất là chất lượng không khí, chất lượng sống của chính những thế hệ tương lai đang kế thừa thành phố này.
Khi bóc tách tất cả các lớp lang công nghệ và kỹ thuật phức tạp nãy giờ, chúng ta sẽ thấy cốt lõi của quyết định 2512 động lại ở đúng 3 từ.
3 từ gì vậy anh?
Văn hiến, bản sắc, sáng tạo. Mọi hạ tầng tối tân nhất, dù là AI, taxi bay hay công nghệ đào hầm, không sinh ra để biến Hà Nội thành một khối máy móc vô hồn. Chúng là những công cụ vô hình, phục vụ một mục đích tối thượng, gánh vác áp lực của thế kỷ mới để không gian trên mặt đất có thể tĩnh lại, giữ gìn hồn cốt lịch sử nghìn năm và bảo vệ chỉ số hạnh phúc của con người.
Một sự cân bằng tuyệt đẹp giữa quá khứ và tương lai. Để khép lại buổi phân tích chuyên sâu hôm nay, Có một định hướng quy hoạch không gian khu vực nông thôn trong tài liệu khiến tôi đặc biệt chú ý. Đó là khái niệm phố trong làng, làng trong phố.
Một khái niệm rất thơ.
Đúng vậy. Đặt nó bên cạnh tất cả những công nghệ viễn tưởng mà chúng ta vừa thảo luận, nó mở ra một nghịch lý đầy thú vị cho mọi người cùng suy ngẫm.
Chị thử phác họa cái nghịch lý đó xem.
Mọi người hãy thử hình dung nhé. Trong một thế giới của năm 2085, khi bầu trời nhộn nhịp EVTOL, khi mọi hành vi của giao thông được phân tích bằng lượng tử và quản lý bởi trí tuệ nhân tạo, và khi bên dưới chân là một đô thị ngầm khổng lồ, thì định nghĩa về sự xa xỉ tột bậc có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn.
Chắc chắn rồi, không còn giống bây giờ nữa.
Sự xa xỉ nhất của 100 năm tới có thể không phải là sở hữu một căn hộ penthouse bằng kính trên tầng 100 của một tòa tháp chọc trời ở trung tâm lõi nữa đâu.
Vậy nó sẽ là gì?
Sự xa xỉ tột bậc có thể lại là việc được sống trong một không gian làng xã truyền thống bên lũy tre xanh mướt tĩnh lặng ở một cực ngoại ô, nơi đôi chân được chạm vào nền đất thực sự, ngửi mùi hương của cây cỏ tự nhiên. Nhưng điểm mấu chốt là toàn bộ cái làng cổ kính đó lại được duy trì và bảo vệ bởi một mạng lưới hạ tầng thông minh vô hình và siêu kết nối chạy dưới lòng đất.
Đúng không? Liệu có phải tương lai tối tân nhất khi công nghệ chạm đến đỉnh cao nhất lại chính là thứ đưa con người trở về gần gũi nhất với gốc rễ tự nhiên? Đây là một khoảng trống tuyệt vời để tự chúng ta suy ngẫm sau khi khép lại bản quy hoạch này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi mổ xẻ chuyên sâu tiếp theo.